cuộc đời Đức Phật. Tỳ kheo Silacha, Thủy Khanh dịch Việt. Chương 17, Đề Bà Đạt Ta. Đức Phật có một đệ tử Ngài đặc biệt thương mến và để đền đáp. Vị đệ tử này cũng dành riêng cho thầy của mình một lòng yêu kính tột cùng. Đó là Đại Đức Ananda, em họ của Đức Phật. Thật vậy, khi Đức Phật 51 tuổi và thân bắt đầu cảm nhận sự mệt mỏi của tuổi tác chất chồng, Ngài chọn Đại Đức Ananda làm thị giả. Qua Ananda, Ngài truyền đạt chỉ thị đến các vị tỳ kheo khác. Khi chư tăng muốn thăm viếng hay thịnh pháp Đức Phật, họ phải thông qua Đại Đức Ananda trước. Lắm khi có những thỉnh nguyện không chắc được Đức Phật chấp thuận hay không, họ nhờ Đại Đức Ananda thay mặt thưa lên Đức Phật, vì họ biết Đức Phật thương mến Đại Đức nên có nhiều hy vọng thỉnh cầu của họ sẽ được Ngài chấp thuận. Đức Phật có một người em họ khác cũng xuất gia làm đệ tử của Ngài. Nhưng vị này lại có tính khí và thiên hướng đối với thầy của mình hoàn toàn trái ngược với Đại Đức Ananda. Chẳng những không tận tình chăm sóc và một lòng một dạ phục tùng Đức Thế Tôn, ông còn đố kỵ, ganh ghét Ngài và muốn chia rẽ tăng đoàn, quy phục quanh Ngài. Người em họ xấu ác này của Đức Phật là Đề Qua Đát Ta. Đề Bà Đát Ta là một vương tử của Ca Pì La Vát Thu. Ông rất kiêu hãnh về huyết thống hoàng tộc của mình. Sau khi ông trở thành một tỳ kheo một thời gian, Sariputta và Moggallana gia nhập tăng đoàn. Với căn cơ lãnh hội giáo pháp thâm hậu và nhiều khả năng xuất chúng, hai vị được tăng chúng nhanh chóng biết đến, trọng vọng và tôn xưng là cánh tay phải và cánh tay trái của Đức Phật. Thấy vậy, Đại Đức Đề Qua Đát Ta rất ganh ghét. Ông bực bội và tức giận trước lòng kính ngưỡng dành cho hai vị đại đức gia nhập tăng đoàn sau ông, xuất thân từ hàng chân giả tầm thường, trong khi ông thì dòng dõi đế vương, lại còn là em họ của Đức Phật nữa. Đối với ông, sự kính ngưỡng này là một ưu đãi bất công. Quá phẫn nộ, ông rời bỏ tăng đoàn và Đức Thí Tôn, đi đến thành Ratchagaha để kết thân với vị thái tử trẻ tuổi Ajatasattu, con trai của vua Bimbisara xứ Magatha, và là người sẽ kế vị ngai vàng. Khi đến Ratchagaha, ông khoác lên người một dáng vẻ thật trang nghiêm uy nghi, và vì vậy thái tử Ajatasattu bị chinh phục, nghĩ rằng oai nghi thai, đây quả là một vị tỳ kheo cao quý. Ngưỡng mộ phong thái của Đề Qua Đát Ta, thái tử cho xây dân tặng Đề Qua Đát Ta một tu viện lớn ở cận thành. Đề Qua Đát Ta trụ trì tu viện này và thái tử trở thành một thí chủ thuận thành sùng kính của ông. Năm tháng trôi qua, một dịp nọ trên đường hoàng pháp rầy đây mai đó, Đức Phật trở lại Ratchagaha. Đề Qua Đát Ta viếng thăm Ngài và xin phép được thành lập một tăng đoàn riêng của ông, biệt lập, không bao gồm những tỳ kheo tùng phục Đức Phật như một đạo sư. Đức Phật từ chối thỉnh cầu của Đề Qua Đát Ta. Ngài nói sự chia rẽ tăng đoàn không phải là một điều tốt. Đề Qua Đát Ta đôi lần nữa hỏi xin, Đức Phật vẫn không chấp thuận. Lòng ganh tức, đố kỵ Đức Phật của Đề Qua Đát Ta biến thành hận thù cay đắng. Ông quyết định thành lập tăng đoàn của riêng ông, mặc Đức Phật cho phép hay không. Trên tiến trình thực hiện, ông đã thành công trong việc lôi kéo được sự ủng hộ của thái tử Ajatasattu. Nhưng cha của thái tử vua Bimbisara phản đối dự định của Đề Qua Đát Ta. Ngài một lòng trung kiên thuần phục Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ, Đề Qua Đát Ta giả tạo những nguyên tắc sống thật tinh cần, khổ hạnh và tiết chế cho mình, với mục đích hoàn toàn thu phục thái tử Ajatasattu, để thái tử sẵn sàng thi hành bất cứ điều gì ông xui khiến. Khi thời cơ chín muồi, Địa Qua Đất Ta thuyết phục Thái tử Ajatasattu nên khử trừ phụ vương mình để chiếm ngôi vua. Lúc ấy sẽ không còn ai ngăn trở Thái tử thực hiện những ước muốn của mình và còn có thể giúp ông hoàn thành kế hoạch lập một tăng đoàn mới. Thái tử Ajatasattu nghe theo những lời khuyến dụ tội lỗi ác độc của Địa Qua Đất Ta, dự định giết cha. Thái tử tuy không dám đột ngột hạ sát cha bằng tên nhọn hay gung giáo vì sợ làm cha đổ máu, nhưng lại dùng một cách khác tàn độc vô cùng. Ông biệt giam vua Bimbisara trong ngục cấm và bỏ đói người cho đến chết. Vua Bimbisara cuối cùng đã băng hà trong ngục thất. Dù hoàng hậu đau khổ của vua đã dùng đủ cách lén lút đem thực phẩm vào, cố gắng nuôi sống chồng. Ajatasattu nhúng tay vào nghiệp tội đại ác để tiếm đoạt ngai vàng này vào lúc sự nghiệp hoằng pháp của Đức Phật đã được 37 năm. Địa Qua Đất Ta giờ đây có trong tay tất cả quyền lực hằng mơ ước. Vị vua mới và cũng là một người bạn, một tín đồ trung kiên, sẵn sàng thỏa nguyện Địa Qua Đất Ta bất cứ việc gì. Không bao lâu sau, Địa Qua Đất Ta có một đội sát thủ bắn tên do vua Ajatasattu quy tụ cho. Ông trả công thật hậu hĩnh cho họ để tìm cách hạ sát Đức Phật. Nhưng khi những sát thủ đến nơi Phật cư ngụ, họ thấy Ngài đang tọa thiền tĩnh lặng, nhu hòa mà thật uy nghi. Kính sợ trước vẻ oai nghi của Đức Phật, họ bỏ cung bỏ tên, đến bên Ngài và quỳ xuống đảnh lễ. Đức Phật hỏi chuyện, giây lao sao, họ thú tội và cầu xin Đức Thế Tôn tha thứ. Đức Phật từ tâm, vô lượng, có bao giờ bắt tội ai? Các sát thủ cảm kích, xin phát nguyện làm đệ tử của Ngài đến trọn đời. Khi Địa Qua Đất Ta biết được đội sát thủ của ông thay vì ám sát Đức Phật đã quy phục thành đệ tử của Ngài, ông giận dữ cuồng nộ, dự trù âm mưu sát hại mới mà lần này ông sẽ đích thân hạ thủ. Ở gần tu viện nơi Đức Phật đang cư ngụ có một ngọn đồi. Ngài thường tản bộ dọc con đường nhỏ men theo chân đồi. Một buổi chiều nọ khi Đức Phật đang chinh hành ở chân đồi, Địa Qua Đất Ta đã lén ẩn núp bên trên chờ cơ hội ám sát Ngài. Thấy Đức Phật bước vào đúng hiểm địa như dự tính, Địa Qua Đất Ta từ trên cao đẩy một tảng đá lớn xuống sườn đồi để nghiền nát Đức Phật. Nhưng khi tảng đá lớn đang lăn xuống ngay đỉnh đầu Đức Phật, nó chạm phải một tảng đá lớn khác bên dưới và vỡ nát vụn. Một mảnh nhỏ sắc nhọn văng vào bàn chân Đức Phật, gây thương tích. Vết thương không trầm trọng lắm, và Ngài có thể đi bộ về tu viện. Nơi đây, y sĩ Chiwaka băng bó và xích thuốc cho Ngài. Đến sáng hôm sau thì chân Ngài đã bình phục. Địa Qua Đất Ta lại một lần nữa thất bại trong âm mưu hãm hại Đức Phật. Nhưng Địa Qua Đất Ta vẫn còn mang cuồng vọng thủ tiêu Đức Thế Tôn. Bởi vì, si mê thai ông tưởng rằng, một khi Đức Phật qua đời ông có thể thay thế được cương vị của Ngài trong tăng đoàn. Lần này, Địa Qua Đất Ta sắp xếp để khi Đức Phật khất thực trên đường phố Rajagaha như thường lệ, một thất voi hung dữ bất kham sẽ được thả lỏng chạy loạn vào con đường của Đức Phật đang đi trị bệnh, sẽ đâm sầm vào Đức Phật và giày nét Ngài cho đến chết. Kế hoạch được thực hiện, nhưng trước vóc dáng tĩnh lặng hiền hòa đứng yên trên đường của Đức Phật, lúc ấy đang niệm rải tâm từ đến thất tượng đang mụ lọa trong cơn cuồng nộ, voi bỗng dừng chân chạy loạn, quỳ xuống và ngoan ngoãn cúi đầu tùng phục. Đây là lần thứ ba âm mưu hạ sát Đức Thế Tôn của Địa Qua Đất Ta bị thất bại. Sau đó Địa Qua Đất Ta bỏ ý định giết chết Đức Phật, nhưng ông vẫn cương quyết tìm cách chia rẽ tăng đoàn. Ông lại đến viếng Đức Phật giả vờ thân thiện, nói với Ngài rằng quy luật pháp chế của tăng đoàn không đủ nghiêm mật. Ông nghĩ là các tỳ kheo cần sống thật khổ hạnh và tiết chế như những giáo phái khổ hạnh khác mới có kết quả tốt. Nếu không làm như vậy, hàng cư sĩ thế tục sẽ có xu hướng khinh thường tăng đoàn của Đức Phật, bởi họ nghĩ rằng phương cách tu hành của tăng đoàn có vẻ quá dễ chui và lối sống của các tỳ kheo có vẻ quá đầy đủ sung túc so với giáo phái khác. Để qua đáp ta đề nghị với Đức Phật một số thay đổi theo chiều hướng suy nghĩ trên. Thứ nhất, các vị tỳ kheo từ nay không được cư trú ở những nơi có tường mái che chở nơi thành phố và ban đêm chỉ được ngủ dưới gốc cây trong rừng. Thứ hai, các vị tỳ kheo không được đến thọ trai ở tại nhà cư sĩ và chỉ thọ dụng những thức ăn được cúng dường khi đi trì bình khất thực. Thứ ba, các vị tỳ kheo không được nhận mặc những y áo lành lặn, sạch sẽ, mai sẵn cúng dường từ giới cư sĩ, mà chỉ được che thân bằng những tấm y tự mai lấy, bằng những vẽ sách lượm được từ bãi rác hay nghĩa địa. Thứ tư, các vị tỳ kheo không được dùng thịt cá, chỉ ăn chay trường. Những giới luật này, Đề Qua Đắc Ta thêm vào, nếu tỳ kheo nào không tuân hành sẽ bị khai trừ khỏi tăng đoàn. Đức Phật không chấp thuận đề nghị của Đề Qua Đắc Ta. Nhưng Đức Thế Tôn nói thêm, tỳ kheo nào muốn chỉ cư trú dưới gốc cây trong rừng vắng hay những nơi không tường mái che chở, vị ấy tùy ý có thể làm như vậy. Còn những vị khác không muốn như vậy được phép cư trú ở những vùng có thí chủ cúng dường, miễn là không quá gần nơi hạ thế tục sinh sống. Và Phật dạy tương tự về ba điều luật sau mà Đề Qua Đắc Ta đề nghị. Ngài giải tiếp rằng, các tỳ kheo sẽ không bị ép buộc theo những đề nghị mới này. Để kết thúc, Đức Phật cảnh cáo Đề Qua Đắc Ta rằng ông không nên dùng thủ đoạn khéo léo này để chia rẽ tăng đoàn. Nếu không, ông sẽ không tránh được những nghiệp quả trầm trọng mai sau. Nhưng Đề Qua Đắc Ta không chú ý gì đến lời cảnh cáo của Đức Phật. Ông giận dữ bỏ đi. Sau đó ông tìm đến Đại Đức Ananda, ráng thuyết phục Đại Đức theo phe ông, nhưng ông lại thất bại. Đề Qua Đắc Ta bèn đi thật xa đến những xứ mà các vị khất sĩ đã lâu không gặp Đức Phật. Nơi đây, ông đã thành công thuyết phục họ tin và thực hành những pháp chế mới của ông. Chuyện này đến tai Đức Thế Tôn. Một buổi trưa nọ, Đề Qua Đắc Ta đang ngủ. Vâng lời Đức Phật, Đại Đức Sariputta đi đến nơi Đề Qua Đắc Ta cư ngụ, giải thích cho các khất sĩ ở đây. Những vị khất sĩ đã nghe Đề Qua Đắc Ta mà lạc đường tu. Những vị Đức Phật đã dạy về những pháp chế của Đề Qua Đắc Ta. Đại Đức Sariputta trình bày thật rõ rành mạch, soi sáng tâm trí các khất sĩ lầm lạc này. Trong giây lát, họ thấu hiểu vấn đề và muốn được trở lại làm đệ tử của Đức Thế Tôn. Và như thế, họ đi theo Đại Đức Sariputta về lại tu viện của Đức Phật. Đến lúc Đề Qua Đắc Ta thức giấc, ông lấy làm lạ vì tu viện im lặng lạ thường, như chỗ không người. Rồi ông khám phá ra tu viện không còn một vị khất sĩ nào. Không bao lâu sau, ông biết được khi ông đang ngủ trưa, Đại Đức Sariputta đã đến đây nói chuyện với các khất sĩ, và giờ thì tất cả đã bỏ ông đi, quay về nương tựa Phật. Đề Qua Đắc Ta cực kỳ căm phẫn, truyền cho những người hầu sửa soạn kiểu cho ông và lập tức đưa ông đến tu viện nơi Đức Phật đang cư ngụ để hỏi cho ra chuyện. Khi Đại Đức Sariputta và các vị tỳ kheo được tin Đề Qua Đắc Ta đang trên đường đến tu viện trong cơn thịnh nộ kinh hồn, tất cả đều thỉnh cầu Đức Thế Tôn hãy rời tu viện lập tức vì lo sợ rằng lần này chắc Đề Qua Đắc Ta sẽ nổi điên sát hại Đức Phật. Nhưng Đức Phật không một chút lo âu, quan ngại trước hung tinh. Ngài từ chối không lánh mặt và trấn an Đại Đức Sariputta rằng Đề Qua Đắc Ta không thể nào làm thương tổn được Ngài. Đức Thế Tôn biết trước đúng sự việc, vì ngay sau đó các tỳ kheo lại được tin những người hầu của Đề Qua Đắc Ta đã đột ngột dừng lại giữa đường. Tiếp theo là tin Đề Qua Đắc Ta qua đời. Cái chết đã tìm đến Đề Qua Đắc Ta khi ông đang trên đường muốn đem cái chết đến cho Đức Phật. sau sự việc này, tăng đoàn không còn gặp chứng ngại gì nữa trong suốt thời gian Đức Phật còn tại thế. Chỉ có một tai họa đau buồn khác xảy ra có liên quan đến Đức Phật, đó là chuyện các vị vua và hoàng tử của vương tộc Ca Bị Lavatthu và Kusala đều bị thảm sát trong chiến tranh dưới tay ác vương Ajata Shatru. Trước kia đã một lần, cuộc chiến đẫm máu này đã được Đức Phật cố gắng can thiệp để tránh khỏi. Cuộc diệt chủng vương tộc của Đức Thế Tôn này xảy ra một năm trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Chương 18 Đại Niết Bàn. Đấng toàn giác biết đã đến lúc sắp kết thúc kiếp sống này của Ngài. Nhưng trước khi nhập diệt, Đức Phật muốn ban đến các vị đệ tử tỳ kheo những lời dạy cuối cùng để làm phương hướng cho các vị tu tập sau khi Ngài qua đời, không còn trực tiếp hướng dẫn họ nữa. Ngài truyền cho Đại Đức Ananda tập hợp chư tăng ở giảng đường tu viện Rajagaha. Khi chư tăng tề tụ đông đủ, Ngài dạy như sau: Này chư tỳ kheo, ngày nào các vị còn giữ đoàn kết và thường xuyên hội họp học hỏi với nhau, ngày ấy tăng đoàn còn tiếp tục phát triển và hưng thịnh. Ngày nào các vị còn giữ sự thống nhất và hòa thuận khi tụ hội với nhau hay khi cùng thảo luận những quyết định quan trọng, ngày nào các vị còn triệt để tôn trọng và tuân thủ những giới luật mà Như Lai đã ban hành để giúp đỡ và bảo vệ các vị, không bày thêm những giới luật mới khó khăn và áp đặt, ngày ấy tăng đoàn không bị suy thối và hủy diệt. Luôn tôn kính và lắng nghe những lời hướng dẫn và khuyên bảo của các bậc trưởng thượng trong tăng đoàn, luôn giữ chánh niệm để có thể quán sát được bất cứ ác pháp nào vừa khởi lên trong tâm, và nhờ vậy không trở thành nô lệ của chúng trước khi thức tỉnh muộn màng. Đừng tìm cầu nơi bè bạn phím rội, hãy tìm cầu nơi cô độc vắng lặng. Khi chư tăng từ nơi khác đến viếng thăm, hãy tỏ lòng quý mến, tiếp đãi ân cần. Khi một trong các bạn đồng tu lâm bệnh, hãy tận tâm phục vụ chăm sóc. Phục vụ chăm sóc cho một huynh đệ đau yếu cũng là đang phục vụ chăm sóc cho Như Lai vậy. Đừng kiêu căng tự mãn, hãy thân cận bậc thiện trí, xa lánh kẻ xấu ác. Thường xuyên quán niệm thực tánh của vạn pháp, thấu hiểu được đặc tướng vô thường, đau khổ và vô ngã của chúng. Ngày nào dưới luật còn nghiêm minh, ngày ấy vẫn vững chãi, nguyên vẹn lòng kính trọng của giới cư sĩ và tất cả chúng sanh đến các vị. Ngày ấy tăng đoàn hưng thịnh. Ngày ấy các vị sẽ được gìn giữ khỏi vòng sa đọa thấp hèn và tội lỗi. Các vị sẽ được bảo vệ khỏi tất cả những gì bất tịnh, bất xứng với cuộc sống của một người đã thoát vòng tục lụy để sống đời phạm hạnh. Đây là pháp thoại cuối cùng Đức Phật đã di huấn cho toàn thể đại chúng tỳ kheo. Sau đó Đức Thế Tôn đi đến thành phố Nalanda, rồi thành phố Patali. Nơi đây Ngài ban bài pháp cuối cho hàng cư sĩ. Này chư thiện tín, bất cứ ai không giữ ngũ giới mà Như Lai đã ban dạy cho hàng cư sĩ, hoặc bất cẩn hay chảnh mạng không tuân hành, người đó sẽ đánh mất thanh danh trong xã hội, sự sung túc và phúc lạc của người đó phát triển chậm dần, rồi cuối cùng hao mòn và tàn hoại. Người sẽ đánh mất đức tin, chánh niệm, bị dày vò trong tâm những nỗi bất hạnh, lúc lìa đời sẽ bị nghiệp dẫn vào cõi đau khổ khốn cùng. còn những ai biết trung kiên gìn giữ ngũ giới, không bất cẩn chảnh mạng, sẽ được thọ hưởng địa vị cao cả và thanh danh trong xã hội, thọ hưởng sức khỏe, thọ hưởng sự giàu sang và phát đạt. Đi đến đâu, họ cũng được kính nể, họ sẽ được tiếp đón trọng thể, ngay cả trước sự góp mặt của những vĩ nhân, của hàng vương giả hay của các bậc hiền nhân, thông thái và trí tuệ. Tâm họ trong sạch, không chút nghi ngại bất an, và sau khi chết, họ sẽ đi vào những cõi hạnh phúc. Đức Phật bây giờ đã già yếu, Ngài được 80 tuổi rồi. Gần 45 năm, Ngài đã bộ hành khắp nơi trên xứ Ấn, quê hương của Ngài, thuyết pháp và giáo hóa không lúc nào ngừng nghỉ, chỉ ngoại trừ mùa mưa hàng năm là mùa an cư. Ngài bắt đầu cảm nhận những chất chồng của tháng năm trên châu thân. Thân Ngài mệt mỏi, yếu mòn, dù tâm Ngài lúc nào cũng vẫn minh mẫn hùng lực. Đức Phật biết mình không còn sống bao lâu nữa. Ngài nhớ đến Bắc Phật, những dải đất nằm yên bình dưới chân núi tuyết, nơi Ngài đã sống những ngày thơ ấu. Đó là nơi Ngài muốn từ giả kiếp sống mà Ngài đã phụng sự cống hiến hết lòng bao nhiêu năm qua. Rời Rajagaha, Đức Thế Tôn quay những bước chân yếu ớt đi về hướng Bắc, dự định đến thị trấn nhỏ Kusinara, ở nơi đây chờ Ngài viên tịch. Trên đường, Đức Phật đi ngang thành phố Patna, rồi tiếp tục hành trình qua Vesali, một đô thị giàu sang, nơi có một lần Ngài khóa độ cho người kỹ nữ thuộc thành Ambapali. Tịnh xá Vendo mà nàng thành tâm cúng dường lên Đức Phật và Chư Tăng đã từng một thời làm các vương tử trẻ ở đây khó chịu, vì họ muốn được là người có vinh dự và công đức đó thay vì một nàng kỹ nữ. Khi Đức Phật đến ngôi làng nhỏ Peluva, Ngài truyền tất cả các tỳ kheo đã theo Ngài suốt cuộc hành trình đăng đẳng, trừ Đại Đức Ananda, người thị giả trung thành Ngài đêm quanh quẩn bên Ngài, rằng tốt hơn thì các vị nên chọn một nơi khác thích ứng hơn để an cư. Vì là Peluva đất nhỏ dân thưa, không đủ thực phẩm độ nhật qua mùa mưa. Nghe lời Đức Thế Tôn dạy, một số lớn khác các vị khất sĩ quay trở lại đô thị Vesali để nhập hạ. Trong lúc đó, Đức Phật quyết định ở lại làng Peluva trong mùa nhập hạ an cư cuối cùng của Ngài. Nhưng không bao lâu thì Ngài lâm trọng bệnh, thân thể đau đớn tột cùng. Bệnh tình và những cơn đau ngày càng trầm trọng, khiến Đại Đức Ananda bắt đầu lo sợ rằng Đức Thế Tôn sắp nhập diệt. Nhưng Đức Phật không muốn viên tịch ở Peluva. Ngài không muốn ra đi cho đến khi Ngài gặp lại tăng chúng của Ngài một lần nữa, khích lệ và củng cố tinh thần cho chư vị vững tiến trên đường đạo. Và vì vậy, với ý chí dũng mãnh cương quyết, Ngài vượt qua cơn bệnh thập tử nhất sinh. Ngày nọ sau khi hồi phục, Đức Thế Tôn ra ngoài hứng nắng mặt trời ấm áp. Ngài ngồi trên một mảnh chiếu Đại Đức Ananda đã trải sẵn cho Ngài dưới bóng râm của căn nhà nhỏ Ngài an cư bấy lâu. Đại Đức ngồi xuống cạnh bên Ngài và nói: "Con thật là vui mừng thấy Thế Tôn bình phục. Hôm bệnh Thế Tôn trở nặng, con lo sợ đến choáng váng suýt ngất đi. Nhưng rồi con tự nghĩ, không, chắc chắn Thế Tôn sẽ không nhập Niết Bàn cho đến khi Ngài lập cương lĩnh đầy đủ chi tiết về tương lai và phương hướng của tăng đoàn sau khi Ngài nhập diệt. Này Ananda," Đức Phật nói, "các tỳ kheo còn muốn hỏi Như Lai điều gì nữa? Chánh pháp đã được Như Lai giảng dạy tận tường. Như Lai không hề giấu giếm các vị bất cứ một điều gì các vị cần biết để giải thoát khổ đau, đạt được quả vị Niết Bàn. Một người muốn thống trị tăng đoàn có lẽ sẽ để lại các thức lãnh đạo tương lai. Nhưng này Ananda, Như Lai không hề muốn thống trị tăng đoàn. Vậy thì Như Lai để lại cương lĩnh gì đây? Như Lai đã già yếu, đã cuối cuộc đời 80 tuổi rồi. Như Lai chỉ còn một điều duy nhất muốn nói với tất cả. Hãy tự mình là ngọn đèn soi sáng cho mình. Hãy nương tựa nơi chính mình đừng tìm cầu một ánh sáng hay chỗ nương tựa nào khác. Khi Như Lai đã đi rồi, này Ananda, bất cứ ai biết tự mình là ánh sáng, là nơi nương tựa của mình, không tìm cầu nơi khác. Bất cứ ai biết lấy chánh pháp làm ngọn đèn soi, làm nơi nương tựa, người đệ tử ấy bây giờ và mãi mãi mới là người đệ tử thật sự của Như Lai, không bao giờ lầm đường lạc lối. Sáng hôm sau, Đức Phật thấy thật khỏe khoắn hồi phục. Ngài đến Vesali khất thực như thường lệ. Chiều hôm ấy, Ngài truyền Đại Đức Ananda triệu tập các vị tỳ kheo đang an cư ở Vesali để Ngài có thể nói chuyện với tất cả một lần. Khi chư Tăng hiện diện đông đủ, Ngài gửi lời khuyên nhủ cuối cùng để giả từ nồng nhiệt, khích lệ các tỳ kheo, hãy trung kiên dũng mãnh đi theo con đường Ngài đã dạy. Được như vậy, bằng hình ảnh cao thượng, toàn hảo và trong sạch làm tấm gương sáng cho muôn loài, các vị sẽ đem lại lợi lạc, hạnh phúc và thịnh vượng cho tất cả chúng sanh. Vạn pháp đều vô thường, có sanh sẽ có diệt. Đức Phật nói, cố gắng lên, hãy tinh tấn nỗ lực theo chánh đạo mà đi. Hãy giữ chánh niệm để giải thoát khỏi ác pháp và sanh tử luân hồi. Sáng hôm sau, Đức Phật tiếp tục hành trình hướng về Kusinara. Trên đường đi, khi ngang qua một ngôi làng nhỏ Pava, Ngài được cư sĩ Chunda, con trai của một người thợ rèn, cúng dường một bữa cơm nấu với một món nấm đặc biệt, nấm Sukura Mattava. Sau bữa ăn, Đức Phật nói Ngài thấy khỏe nhiều. Ngài cảm ơn Chunda đã dâng Ngài một bữa ăn lợi lạc. Công đức ấy sẽ đem lại cho Chunda phước báo, hiện tiền và tương lai. Chẳng lành không bao lâu sau bữa ăn, cơn bệnh cũ ở Veluva của Đức Phật tái phát. Nhưng một lần nữa, với ý chí dũng mạnh, Đức Phật vượt qua cơn đau, sức khỏe mong manh. Ngài vẫn cố gắng lên đường đi về hướng Kusinara. Sau chuyến bộ hành với những cơn đau hành hạ dữ dội, cuối cùng Ngài đến được rừng cây xa lạ ở ngoài ngoại thành. Ananda, Đức Phật nói, khi Ngài nhìn thấy rừng xanh và biết cuộc lữ hành đến đây là chấm dứt, hãy sửa soạn cho Như Lai một chỗ nằm giữa hai cây xanh lớn. Như Lai rất mỏi mệt và muốn nghỉ ngơi. Đại Đức Ananda lấy một tấm y của Đức Phật xếp làm tư, trải xuống mảnh đất giữa hai cây xanh lớn, để thầy có thể nằm hướng đầu về phía bắc. Đức Phật ngã lưng xuống chỗ nằm Đại Đức đã dọn, không để ngủ mà chỉ để thân thể đau yếu xả rời của Ngài được nghỉ ngơi. Trong lúc minh tâm của Ngài lúc nào cũng vậy, vẫn an định, tĩnh lặng như bao giờ. Ngài đã từng nói với Đại Đức Sariputta trong những ngày Ngài còn khỏe mạnh tráng kiện rằng, nếu Ngài còn sống cho đến lúc già yếu, đến không còn đi bộ được nữa mà phải khiêng võng Ngài, Ngài ấy, Ngài vẫn có thể minh bạch tận tường giảng giải chánh pháp và vẫn có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào. Từ cả những vị thông thái trí tuệ nhất, miễn là họ có thể tỉnh thức đặt câu hỏi cho Ngài, tâm Ngài không bao giờ mỏi mệt. Lúc bấy giờ, khi thấy vị thầy yêu kính của mình thật sự sắp sửa ra đi, Đại Đức Ananda đau đớn tột cùng, không chịu đựng nổi. Ngài lén đi đến một tịnh cốc gần đó, trốn sau cánh cửa. Ngài không dằn được nước mắt, khóc, nói với chính mình. Ta không được như các tỳ kheo khác. Ta vẫn chưa chứng đắc được quả vị A-la-hán này, mà Đức Bổn Sư đã đến phút lâm chung bỏ ta đi. Thầy lúc nào cũng hết lòng thương yêu dạy dỗ ta. Khi Đức Phật mở mắt, Ngài không thấy Đại Đức Ananda như thường lệ. Ngài hỏi các vị tỳ kheo quanh Ngài, Ananda ở đâu rồi? Bạch Đức Thế Tôn, Đại đức Ananda đã vào tỉnh cốc và đang đứng khóc sau cửa. Đại đức nói mình chưa thành tựu đạo quả mà nay đã sắp mất đi vị thầy từ mẫn của mình. Một vị trả lời: hãy đi gọi Ananda lại đây cho Như Lai nói chuyện. Nghe Đức Thế Tôn gọi, Đại đức Ananda đến ngồi xuống bên ngài. Đức Phật nói với Đại đức: đủ rồi Ananda, đừng khóc, đừng đau lòng nữa. Không phải Như Lai đã bao nhiêu lần dạy rằng, rồi có một ngày chúng ta sẽ phải chịu ngăn cách biệt ly, tách rời tất cả những gì ta yêu mến vô cùng. Ngày ấy là đây. Ananda, không tránh được, có sanh có diệt, có hợp có tan. Bấy lâu nay, Ananda, con đã hết lòng phụng sự săn sóc cho Như Lai, với tất cả lòng thương yêu, trung chiên và hoan hỷ. Nay đến lúc con phải tinh tấn nỗ lực dẹp tan tất cả những gì ngăn cản, con chứng đạt được quả vị A-la-hán. Như Lai biết con sẽ làm được trong một thời gian ngắn mà thôi. Đoạn Đức Phật nói với các vị tỳ kheo khác quanh ngài: tất cả các vị Phật quá khứ đều có một đệ tử thị giả thật tốt như Như Lai có Ananda. Tất cả các vị Phật tương lai cũng vậy. Ananda là một thị giả thông minh và trung thành. Ananda biết cách